Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về và nhận định về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về người trẻ. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Đời con như chiếc thuyền trôi, lênh đênh xuôi ngược dòng đời. Sông Ba Đào xô lấp bùa vây, dưa dầu con chơi với xa khơi. Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay đỡ nâng đời con, để mình con trèo trống. Này thuyền con sắp tan giữa dòng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5, từ câu 17 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu trả lời người Do Thái rằng: Cho đến nay, cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc. Bởi vậy, người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những người phá ngày Sa-bát lại còn nói Thiên Chúa là cha của riêng mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Đức Giêsu lên tiếng nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, người con không thể tự mình làm điều gì ngoại trừ điều người thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm thì người con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa Cha thương mến người con và tỏ cho người con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn tỏ cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người con cũng ban sự sống cho ai tùy ý mình. Quả vậy, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã trao cho người con toàn bộ việc xét xử, để ai nấy đều tôn kính người con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người con thì cũng không tôn kính Chúa Cha đấng đã sai phái người con. Thật, tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai phái tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật, tôi bảo thật các ông, giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, và ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người con được có sự sống nơi mình như vậy, lại ban cho người con được quyền xét xử, vì người con là con người. Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến. Giờ mọi kẻ ở trong mộ sẽ nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống. Ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Tôi không thể tự ý làm điều gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và việc xét xử của tôi thật công minh, vì tôi không tìm ý riêng tôi, nhưng tìm ý đấng đã sai phái tôi.
Thank you.
quý ông bà và anh chị em thân mến. Câu chuyện tin mừng chúng ta vừa nghe đưa tới những mâu thuẫn và xung đột, vì người ta không tin Đức Giê-xu là Thiên Chúa. Quả thực, khi con người không nhận ra Thiên Chúa trong cuộc đời mình và tin vào Ngài, thì dẫn tới nhiều chuyện rắc rối. Sống là phải có niềm tin và biết được những điều chính yếu là gì. Khi không tin đúng nơi, đúng người, thì chúng ta dễ tin vào những chuyện không hay. Những người Do Thái hôm nay đã không hay biết Đức Giê-xu là Thiên Chúa. Họ chỉ tin vào luật lệ của mình mà không nhận ra đấng ban lề luật đang ở trước mặt họ. Cho nên, họ không thể hiểu và chấp nhận được những điều Đức Giê-xu nói. Tôi và cha tôi là một. Cha tôi làm việc thì tôi cũng làm việc. Và tất cả những gì tôi làm là nhận được từ cha tôi, quyền ban sự sống và phán xử. Những diễn từ hôm nay đã làm cho người Do Thái khó chịu đến độ họ tìm cách trừ khử Đức Giê-xu. Khi niềm tin đặt không đúng chỗ, con người không chỉ mâu thuẫn với chính mình mà với cả Thiên Chúa nữa. Ngày nay, con người hiện đại cũng đang mâu thuẫn với chính mình và với cả Thiên Chúa. Họ xác quyết chỉ tin vào bản thân và những luật lệ do mình đặt ra, nhưng thực tế là con người quá yếu đuối và dễ thất vọng trước những vấn đề của chính mình. Họ không còn đủ can đảm thoát ra khỏi chính mình, và trong cái u minh của phận người, người ta phô diễn niềm tin và văn hóa qua những lễ hội, nhưng thật lố bịch. Điều chúng ta thấy là sự mục rỗng trong văn hóa và niềm tin của con người. Người ta trừ khử Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. Kết quả là những giá trị linh thiêng bị phá hủy, và những giá trị vật chất được tôn phong. Người ta không còn hiểu được những điều linh thiêng mà mãi chăm chú vào những chỉ số. Lời và những diễn từ của Đức Giê-xu hôm nay bị lạc lõng và dư thừa vì con người cậy dựa vào uy thế và quyền hạn của chính mình. Họ không cần quan tâm tới đấng ban lề luật và có quyền xét xử. Thật vậy, chính mỗi người đang tự ra án phạt cho mình khi không tin vào Đức Giê-xu, khi không tin vào Thiên Chúa đang hiện hữu trong cuộc đời của mình. Lạy Đức Giê-xu là thẩm phán muôn dân, xin cho chúng con thoát khỏi cái nhìn u mê để nhận ra Chúa đang hiện diện trước chúng con và đón nhận những điều Ngài đang nói với chúng con. Để nhờ đó, mỗi người chúng con thoát được án phạt của Ngài trong ngày sau hết. Amen.
Đời con như chiếc thuyền trôi, lênh đênh xuôi ngược dòng đời. Sông Ba đảo xô lấp bùa vây, giữa dòng con chơi với ta ơi. Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay đỡ nhân để mình con chèo trông này thuyền con sắp tan giữa dòng.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Michael Burns chấn chỉnh phong trào Con đường Tân dự tổng. Các thực hành của phong trào con đường tân dự tổng tại Guam là điều quan tâm hàng đầu của Đức Tổng giám mục Michael Burns ở Tổng giáo phận Agaña, nằm trên đảo Guam, Tây Bắc Thái Bình Dương thuộc Châu Đại Dương. Trong lá thư mục vụ đề ngày 15 tháng 3 vừa qua, gửi cho toàn giáo phận, Đức Tổng giám mục Michael Burns nói rằng, con đường tân dự tổng phải ngừng thành lập các cộng đoàn mới trong vòng một năm vì lợi ích của việc chữa lành những chia rẽ trong tổng giáo phận. Ngoài ra, phong trào này phải cử hành thánh lễ tại bàn thờ đã được thánh hiến và các thành viên phải rước mình Thánh Chúa ngay khi đón nhận. Đức Tổng giám mục Michael Burns nói rằng, ngày càng có thêm cảm giác bất an về việc gia tăng số lượng các cộng đoàn nhỏ trong các giáo xứ và về một vài khác biệt trong cách cử hành thánh lễ của các cộng đoàn nhỏ thuộc phong trào con đường tân dự tổng. Con đường tân dự tổng là một phong trào mới trong giáo hội nhằm huấn luyện những người lớn sau khi được rửa tội trong các nhóm nhỏ ở giáo xứ. Ước tính phong trào này có khoảng 1 triệu thành viên đang sinh hoạt trong khoảng 40.000 cộng đoàn ở các giáo xứ trên toàn thế giới. Đức Tổng giám mục Burns được bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó của Tổng giáo phận Agaña vào tháng 10 năm 2016 để thay thế Đức Tổng giám mục Anthony Apuron, người đã bị bãi nhiệm quyền quản trị và quyền mục vụ tổng giáo phận này vào tháng 6 năm 2016, sau khi có những cáo buộc cho rằng ngài đã lạm dụng tình dục trẻ bị thành niên. Đức Tổng giám mục Apuron là một thành viên của phong trào con đường tân dự tổng. Ngài cũng bị cáo buộc thao túng chủng viện Guam, mà nhiều người nói ngài đã dùng như là một chủng viện của con đường tân dự tổng, chứ không phải chủng viện của giáo phận, khiến cho tất cả các chủng sinh Samoa bỏ chủng viện. Khi được bổ nhiệm, Đức Tổng giám mục Burns được trao mọi năng quyền, quyền lợi và nghĩa vụ của Tổng giám mục Agaña. Trong thư mục vụ gửi cho Tổng giáo phận, Đức Tổng giám mục Burns viết rằng, trong cuộc nói chuyện với Đức Thánh Cha Francisco hồi tháng 10 năm ngoái, ngài đã đặc biệt kêu gọi tôi hãy làm những gì có thể được để chữa lành những chia rẽ trong Tổng giáo phận Agaña. Tôi nhìn nhận rằng có một số yếu tố đã góp phần gây ra chia rẽ. Tôi không thể xử lý ngay các yếu tố này, nên tôi vạch ra vài điều sau đây để bắt đầu. Tiếp theo, Đức Tổng giám mục Burns trình bày các quyết định về con đường tân dự tổng trong bối cảnh của sự thay đổi mục vụ mà Đức Thánh Cha đã ủy thác cho tôi. Cụ thể, sẽ bổ nhiệm một linh mục đại diện giám mục để duyệt lại chương trình giáo lý của con đường tân dự tổng và để bảo đảm rằng các giáo lý viên của họ được đào tạo đầy đủ. Ngoài ra, cũng điều chỉnh phụng vụ của con đường tân dự tổng trong giáo phận để có được tính sáng sủa và thống nhất. Đức Tổng giám mục Burns nói thêm rằng, giáo phận chúng ta càng sớm hiệp nhất và tuân giữ các quy chuẩn do giáo hội thiết lập trong việc cử hành thánh lễ, sẽ càng nhanh chóng hòa giải với nhau và mang lại sự chữa lành cho giáo phận đang chia rẽ của chúng ta. Vì con đường tân dự tổng cử hành thánh lễ vào chiều thứ bảy, Đức Tổng giám mục Burns quy định rằng tất cả các thánh lễ vào chiều thứ bảy phải cử hành tại một bàn thờ đã được thánh hiến. Quy chuẩn này sẽ có hiệu lực từ ngày 2 tháng 4. Ngài cũng chỉ thị rằng nếu thánh lễ của con đường tân dự tổng là một trong các thánh lễ thường lệ của giáo xứ, tính chất riêng của thánh lễ ấy phải được ghi chú trong bản tin. Nếu thánh lễ ấy ở ngoài chương trình thánh lễ thường lệ vào chiều thứ bảy, phải gửi cho giáo xứ một phần tiền quyên góp trong thánh lễ, và cha xứ có quyền cho phép được cử hành thêm bao nhiêu thánh lễ nữa. Đức Tổng giám mục Burns cũng chỉ thị rằng, theo quy chế tổng quát sách lễ Roma, chủ tế phải rước mình máu Thánh Chúa trước khi cho rước lễ, và người rước lễ phải rước mình và máu Thánh Chúa ngay khi nhận được, không được chậm trễ. Các quy chuẩn này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 3. Đức Tổng giám mục nhìn nhận những điều tốt đẹp mà phong trào đã đem lại cho đời sống của nhiều người, và phong trào cũng đã được Tòa Thánh công nhận và phê chuẩn. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục nói, bắt buộc phong trào phải tuân thủ các quy tắc phụng vụ, và sự tuân thủ này sẽ chỉ làm cho hoa trái của phong trào con đường tân dự tổng phong phú thêm mà thôi. Cha Paul Goffigan, quản đốc vương cung thánh đường Dulce Nombre de Maria, nói với tờ Pacific Daily News rằng, khi phong trào muốn lập một cộng đoàn mới, họ đến các nhà thờ và nêu ra những chứng tử. Cha nói, nhiều người cảm thấy rất bị xúc phạm khi những người ngoài phong trào Con Đường Tân Dự Tổng trở thành những người nghe bất đắc dĩ vì những chứng từ này được lồng vào trong thánh lễ. Kể từ khi Con Đường Tân Dự Tổng được thành lập, phong trào này thỉnh thoảng cũng bị tòa thánh cảnh cáo về việc đưa các thực hành mới vào trong thánh lễ, chẳng hạn cho giáo dân giảng lễ, ngồi và rước lễ, và truyền máu thánh chúa từ người này sang người kia. Tin Vatican. Đức Thánh Cha viếng thăm nhà tù Thánh Vittore ở Milano. Trưa ngày 25 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm nhà tù Thánh Vittore ở Milano và dùng bữa trưa với 100 tù nhân. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng đến thăm nhà tù này. Nhà tù Thánh Vittore được thành lập cách đây gần 200 năm, có hình tròn xoay quanh một điểm cao ở trung tâm. Trên đó có bàn thờ để các tù nhân khi có thánh lễ có thể tham dự từ phòng giam của họ. Thói quen này ngày nay vẫn được duy trì vào mỗi Chúa Nhật. Hồi năm 2012, có 1.700 tù nhân tại trung tâm cải huấn này. Nhưng con số được giảm bớt sau khi Tòa án Âu Châu buộc phải dành cho mỗi tù nhân ít nhất được 3 mét vuông. Vì thế, hiện nay chỉ còn khoảng 890 tù nhân tại nhà tù này. Tất cả các tù nhân đều là những can phạm đang chờ được tòa án xét xử. Họ lưu lại đây trung bình từ 9 đến 12 tháng. Làm việc tại nhà tù Thánh Vittore có 780 cảnh sát nhà giam, 10 nhân viên giáo dục và 19 nhân viên hành chánh. Về ban tuyên úy mục vụ, có một linh mục, một phó tế, 10 nữ tu và 4 chủng sinh. Mỗi Chúa Nhật có 4 thánh lễ được cử hành tại các khu vực khác nhau. Việc mục vụ này cũng được dành cho các nhân viên của trung tâm, trong đó có các cảnh sát viên. Trong thời gian chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco, các tù nhân đã nghe những bài huấn dụ của các vị giáo hoàng tiền nhiệm, từ Đức Gioan 23 đến Phaolô 6, Gioan Phaolô thứ 2 và Benedicto thứ 16. Và cả Đức Thánh Cha đương kim khi viếng thăm các nhà tù ở các nơi trên thế giới. Họ cũng viết thư cho Đức Thánh Cha kể lại những tình cảnh đau thương, những vết thương họ gây ra cho bản thân và tha nhân. Đến nơi vào lúc quá 12 giờ, Đức Thánh Cha tiến qua các khu vực để chào thăm các tù nhân trước khi dùng bữa trưa với 100 tù nhân và ngài ở lại để nghỉ trưa trong một phòng riêng. Tin liên quan đến Thánh Địa. Tòa Thánh tặng 1 triệu Mỹ Kim cho 2 công trình trùng tu ở Thánh Địa. Hôm thứ Bảy, 19 tháng 3 vừa qua, dòng Francisco quản thủ Thánh Địa cho biết, Tòa Thánh đã trao tặng khoản tài chính 500.000 đô la cho công trình trùng tu đang tiến hành ở Vương Cung Thánh Đường Giáng Sinh tại Bethlehem. Đồng thời, qua Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Bộ các giáo hội Đông Phương, Tòa Thánh cũng tặng một khoản tài chính, tương tự là 500.000 đô la, cho giai đoạn mới của công trình trùng tu liên quan đến đền thờ mộ thánh ở Jerusalem. Giai đoạn đầu tiên là trùng tu chính đền thờ mộ thánh sắp hoàn thành. Và công trình mới đang được khảo sát bởi các giáo hội cùng chịu trách nhiệm về Vương Cung Thánh Đường mộ thánh, giáo hội Công giáo, giáo hội chính thống Hy Lạp và giáo hội Armenia Tông Truyền. Thông báo này được đưa ra vào lúc Bộ các giáo hội Đông Phương lên tiếng kêu gọi quyên góp trong ngày thứ Sáu tuần Thánh, theo truyền thống, vẫn dành cho các giáo hội tại Thánh Địa và Trung Đông. Năm 2016, cuộc quyên góp này thu được 6,74 triệu euro, chủ yếu dành cho việc đào tạo linh mục và tu sĩ tại Roma và Thánh Địa, cũng như hệ thống trường công giáo rất quan trọng ở Thánh Địa. Cuộc quyên góp này khởi nguồn từ lời kêu gọi của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma, đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 tái lập vào năm 1974.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài trả lời phỏng vấn của Đức cha Giancarlo Bragantini, Tổng giám mục Campo Basso Bozzano, Italia, về Thượng hội đồng giám mục về giới trẻ sắp tới, tiếp ngay sau Thượng hội đồng giám mục thế giới về gia đình. Trước hết, nói về Thượng hội đồng giám mục về giới trẻ sắp tới, có thể là một đà tiến mới cho toàn thể giáo hội hay không? Đức cha Bragantini trả lời rằng, trước hết, tôi hy vọng rằng ba vấn đề lớn mà người trẻ đang phải sống hiện nay được tiếp nhận. Thứ nhất là nhu cầu lớn của chức làm cha, cần phải tái chiếm lại gương mặt của Thánh Giuse. Ngài đã được đặt bên cạnh Chúa Giêsu, một Giêsu thiếu niên. Vấn đề thứ hai mà Thượng Hội đồng Giám mục này phải tiếp nhận, đó là sự bấp bênh của người trẻ. Và không phải chỉ ở bên trong là các vấn đề liên quan tới đức tin, bởi vì đức tin của người trẻ thường bị khủng hoảng vì họ không có công ăn việc làm. Và sự bấp bênh không chỉ là thất nghiệp, mà cả đối với người trẻ có việc làm không thích hợp nữa. Vấn đề thứ ba, đó là Thượng Hội đồng Giám mục phải giúp giới trẻ can đảm hơn trong các lựa chọn ơn gọi, tái phát huy vẻ đẹp là linh mục tu sĩ. Nghĩa là trao ban cho giáo hội sự nồng nhiệt, sự hăng say, để có thể có một câu trả lời thích hợp trên bình diện ơn gọi, sau một thời gian phân định dài. Điểm thứ nhất, người trẻ xin chúng ta đồng hành với họ. Điểm thứ hai, phải là sự đồng hành của Chúa Giêsu, là đấng đã làm việc cho tới năm 30 tuổi, và cũng ở trong tình trạng bấp bênh của một xưởng mộc. Điểm thứ ba là sự hăng say. Giáo hội Italia và giáo hội thế giới phải có nhiệt huyết hơn, sốt sắng hơn, đam mê hơn, phải có khả năng sống niềm vui phúc âm hơn. Khi được hỏi, có lần Đức cha khẳng định sau khi Đức Thánh cha gửi thư cho giới trẻ thế giới, rằng giáo hội muốn lắng nghe người trẻ, thì Đức cha Bragantini khẳng định, vâng, đúng thế. Vấn đề là đồng hành với người trẻ, lại càng khó khăn hơn nữa việc ở bên cạnh họ, không để cho họ mất đi. Thế rồi nhất là, như trong các cuộc thảo luận cũng đã có trong các giáo phận, cần thiết là đừng mất đi các năm của sự bấp bênh, nhưng là các năm trong đó, chúng ta phải giúp họ đọc lại phúc âm với con mắt của sự bấp bênh. Chẳng hạn các phúc thật, dưới ánh sáng của sự bấp bênh, xem ra càng phúc âm hơn. Khi đó, sự bấp bênh không còn là tuổi mất đi nữa, nhưng là một tuổi của sự hoán cải của toàn thể giáo hội. Bởi vì tôi không thể đồng hành với giới trẻ, nếu tôi là linh mục có cuộc sống ổn định, tôi là linh mục trẻ, tôi có lương của tôi và bạn là người trẻ làm việc trong một thực tại bấp bênh. Bạn không có gì khi chiều đến, vì họ không trả lương cho bạn. Đó là lý do tại sao, để ở bên cạnh người trẻ, để đồng hành với họ, người lớn chúng ta, nghĩa là giáo hội, phải hoán cải. Giới trẻ là một khiêu khích thánh thiện tích cực đối với chúng ta. Vì thế, nó không được là một thượng hội đồng giám mục trong đó giới trẻ là đối tượng, mà trong đó họ phải là chủ thể lôi cuốn cả chúng ta thay đổi. Khi lắng nghe sự bấp bênh của giới trẻ, các linh mục trở nên trung thực hơn, các nữ tu nên trung thực hơn, nghèo nàn hơn, các thực tại đang tu trở thành cởi mở hơn. Đó là điều tôi mơ ước cho Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ. Trả lời cho câu hỏi, giáo hội có cần lắng nghe, hiểu biết và đồng hành với người trẻ trong việc canh tân ngôn ngữ của mình? Đức cha Bragantini khẳng định như sau. Chắc chắn rồi. Cần phải học từ Đức Thánh Cha Francisco. Bình thường, sức mạnh của Ngài không ở trong một thứ ngôn ngữ trau chuốt, nhưng ở trong một ngôn ngữ chân thực. Trong đó, bạn trông thấy điều Ngài nói với bạn là điều Ngài đã sống, đã nội tâm hóa, đã đau khổ. Sau hết, chia sẻ về những gì người trẻ trao ban cho Đức Cha, trao ban cho giáo hội. Đức Cha Bragantini trả lời rằng, tôi đã học được từ người trẻ rất nhiều trong các trường học, và đây là một trong các điểm nóng mà chúng ta phải tái chiếm. Nghĩa là các linh mục phải gần gũi học đường, cần phải sáng tạo một sự hiện diện mới mẻ. Tại sao bạn lại không thể là một tuyên úy trường học? Nghĩa là một linh mục lưu tâm tới một trường học lớn có 500 học sinh, theo dõi chúng, dành cho chúng mỗi tuần 1-2 ngày ban sáng. Hãy tái khám phá ra sự khôn ngoan của cha Milani. Không phải làm gì ở trường học, nhưng là dạy học như thế nào. Theo tôi, đó là một trong các không gian cần phải làm việc. Học đường vẫn còn là một không gian rộng mở, với các cách thức khác nhau, không phải như là giáo sư của môn tôn giáo nữa, nhưng như là việc đồng hành, đào tạo của một linh mục song hành với một trường học. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn của đức cha Giancarlo Bregantini, Tổng giám mục Campo Basso Bozzano, về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới về người trẻ. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Qua lời của Ngài, Thiên Chúa của lòng kiên trì và ủy an, dưỡng nuôi nơi chúng ta một niềm hy vọng được biểu lộ ra một cách cụ thể qua việc chia sẻ và phục vụ lẫn nhau, đặc biệt là phục vụ các anh chị em yếu đuối và mỏng giòn nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với gần 30.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 22 tháng 3 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa vài câu trong chương 15, Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Bổn phận của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những người yếu đuối, không có đức tin vững mạnh, chứ không phải chiều theo sở thích của mình. Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích kẻ khác, vì lợi ích của họ, và để xây dựng. Quả thế, mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh, đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn, và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy. Đức Thánh Cha nói, từ vài tuần qua, Tông đồ Phaolô đang giúp chúng ta hiểu niềm hy vọng Kitô một cách rõ ràng hơn. Và chúng ta đã nói rằng, đó không phải là một sự lạc quan. Không, đó đã là một điều khác. Và Thánh Tông đồ giúp chúng ta hiểu điều đó là gì. Hôm nay, qua bài đọc vừa nghe, Ngài cũng làm điều ấy, bằng cách để gần nhau hai thái độ quan trọng đối với cuộc sống và kinh nghiệm đức tin của chúng ta. Đó là lòng kiên nhẫn và sự ủy an. Đâu là ý nghĩa sâu xa đích thật nhất của chúng? Và chúng soi sáng cho thực tại của niềm hy vọng như thế nào? Đức Thánh Cha giải thích hai thái độ kiên nhẫn và ủy an như sau. Chúng ta có thể định nghĩa lòng kiên trì như là sự kiên nhẫn. Đó là khả năng chịu đựng, mang trên vai. Chịu đựng, trung thành, cả khi sức nặng xem ra quá lớn, không thể chịu đựng nổi, và chúng ta sẽ bị cám dỗ bỏ rơi mọi sự và mọi người. Sự ủi an, trái lại, là ơn biết tiếp nhận, và cho thấy trong mọi hoàn cảnh, sự hiện diện và hoạt động thương xót của Thiên Chúa, kể cả trong các hoàn cảnh đáng thất vọng và khổ đau nhất. Giờ đây, Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng, lòng kiên trì và sự ủy an được Thánh Kinh trao ban cho chúng ta một cách đặc biệt. Thật thế, lời Chúa, trước hết đưa chúng ta tới chỗ hướng cái nhìn lên Chúa Giê-xu, hiểu biết Ngài nhiều hơn và đồng hình dạng với Ngài, ngày càng giống Ngài hơn. Thứ hai, lời Chúa vén mở cho chúng ta rằng, Chúa thật là Thiên Chúa của sự kiên nhẫn và ủy an, nghĩa là kiên trì trong tình yêu đối với chúng ta. Ngài không mệt mỏi yêu thương chúng ta. Không, Ngài kiên trì, Ngài luôn luôn yêu thương chúng ta. Và Ngài cũng lo lắng cho chúng ta, bằng cách bao phủ các thương tích của chúng ta, với sự vuốt ve của lòng lành và sự thương xót của Ngài, nghĩa là Ngài an ủi chúng ta. Ngài cũng không mệt mỏi an ủi chúng ta. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong viễn tượng ấy, chúng ta cũng hiểu khẳng định ban đầu của Thánh Phaolô. Chúng ta là những người mạnh mẽ, chúng ta có bổn phận mang các tật bệnh của những người yếu đuối, mà không chiều theo sở thích của mình. Kiểu nói chúng ta là những người mạnh mẽ, xem ra có thể là tự phụ, nhưng trong luận lý của tin mừng, chúng ta biết rằng không phải là như thế. Nhưng nó ngược lại, bởi vì sức mạnh của chúng ta không đến từ chúng ta, mà từ Chúa. Ai sống kinh nghiệm trong chính mình tình yêu trung thành của Thiên Chúa và sự ủi an của Ngài, thì có bổn phận gần gũi các anh em yếu đuối hơn và mang lấy sự giòn mỏng của họ. Nếu chúng ta gần gũi Chúa, chúng ta sẽ có sức mạnh để gần gũi những người yếu đuối nhất, những người cần được giúp đỡ nhất, an ủi họ và trao ban sức mạnh cho họ. Đó là ý nghĩa của nó. Điều này chúng ta có thể làm mà không tự phụ. Nhưng một cách đơn sơ, cảm thấy mình như là một con kênh chuyển các ơn của Chúa, và như thế, một cách cụ thể trở thành một người gieo vãi hy vọng. Đó là điều Chúa xin nơi chúng ta, với sức mạnh và khả năng an ủi, và là những người gieo vãi niềm hy vọng. Nó không dễ đâu. Rồi Đức Thánh Cha kết luận như sau. Hoa trái của kiểu sống này, không phải một cộng đoàn trong đó có vài người thuộc hạng A, nghĩa là những người mạnh mẽ, và người khác thuộc hạng B, nghĩa là những người yếu đuối. Trái lại, hoa trái là như Thánh Phaolô nói, có cùng các tâm tình đối với nhau, theo gương Chúa Kitô Giêsu. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, lời Chúa dưỡng nuôi một niềm hy vọng, được bày tỏ ra một cách cụ thể trong việc chia sẻ, trong việc phục vụ lẫn nhau. Bởi vì, cả ai là kẻ mạnh, trước sau gì cũng kinh nghiệm sự giòn mỏng của mình và cần sự an ủi của những người khác. Và ngược lại, trong sự yếu đuối, ta luôn có thể cống hiến một nụ cười hay một bàn tay cho người anh em gặp khó khăn. Và đó là một cộng đoàn làm vinh danh Thiên Chúa với cùng một tâm hồn và một tiếng nói. Nhưng tất cả những điều này chỉ có thể nếu chúng ta đặt để Chúa Kitô và lời Ngài vào trung tâm. Bởi vì Ngài là đấng mạnh mẽ, Ngài là đấng ban sức mạnh cho chúng ta, ban kiên nhẫn cho chúng ta, ban hy vọng cho chúng ta, ban an ủi cho chúng ta. Ngài là người anh mạnh mẽ, lo lắng cho từng người trong chúng ta. Thật thế, chúng ta tất cả đều cần được mục tử nhân lành mang trên vai và cảm thấy được bao bọc bởi cái nhìn hiền dịu và sốt sắng của Ngài. Các bạn thân mến! Chúng ta sẽ không bao giờ cảm ơn Thiên Chúa đủ vì ơn lời Ngài hiện diện trong Kinh Thánh. Chính trong đó, Thiên Chúa Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tự mặc khải như là Thiên Chúa của lòng kiên nhẫn và sự ủi an. Và chính ở đó, chúng ta ý thức được rằng, niềm hy vọng của chúng ta không dựa trên các khả năng và sức mạnh của chúng ta, mà dựa trên sự nâng đỡ của Thiên Chúa và trên lòng trung thành của tình yêu Ngài. Nghĩa là trên sức mạnh của Thiên Chúa và sự ủi an của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương khác nhau. Trong số các đoàn hành hương nói tiếng Pháp, Ngài đặc biệt chào tín hữu giáo phận Bông Toas do Đức Cha Stanislas Lalan hướng dẫn, cũng như các đoàn hành hương đến từ Bỉ và Congo Brazzaville. Chào các nhóm hành hương đến từ Đan Mạch, Na Uy và Hoa Kỳ, Ngài cầu mong mùa chay là thời gian ơn thánh, giúp canh tân tinh thần cho họ và cho gia đình họ. Ngài đặc biệt chào các tham dự viên hội nghị về nước và giá trị của nước cho thế giới khát nước, do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa cùng tổ chức với Hiệp hội Argentina Roma. Ngày 22 tháng 3 là Ngày Quốc tế Bảo vệ Nước, do Liên Hiệp Quốc thành lập cách đây 25 năm. trong khi thứ ba 21 tháng 3 là ngày quốc tế bảo vệ rừng cây. Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng vì các cuộc gặp gỡ này ghi dấu một chặng mới trong dấn thân của nhiều tổ chức, giúp gây ý thức đối với việc bảo vệ nước uống cho thiện ích của mọi người, và đánh giá cao các ý nghĩa văn hóa và tôn giáo của nước. Đức Thánh Cha khích lệ các nỗ lực của họ trong việc giáo dục trẻ em và người trẻ liên quan tới vấn đề này. Ngài cũng chào các đoàn hành hương nói tiếng Đức, Bồ Đào Nha, Brazil, Tây Ban Nha và Ba Lan. Đức Thánh Cha nói, Giáo hội mới mừng lễ Thánh Giuse cách đây mấy ngày. Thánh nhân là gương mẫu của niềm hy vọng và kiên nhẫn, vì đã biết chịu đựng và thắng vượt biết bao khó khăn với lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa. Thánh nhân đã thông truyền cho Thánh gia sự an ủi của các lời Thiên Chúa hứa. Chúng ta luôn được mời gọi sẵn sàng trợ giúp tha nhân, với nụ cười và đôi bàn tay liên đới. Chào các nhóm Ba Lan, Đức Thánh Cha khuyến khích họ sống mùa chay với tinh thần cầu nguyện ăn chay hãm mình làm phúc bố thí, cũng như duyệt xét lương tâm và xưng thú tội lỗi. Và nhất là đừng quên giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, biết gọi trắng là trắng, đen là đen, sự giữ là sự giữ, sự thiện là sự thiện, nhất là học gọi tội lỗi là tội lỗi, chứ không gọi nó là giải phóng và tiến bộ. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các giám đốc văn phòng di dân và khích lệ các vị tiếp đón người di cư tị nạn và giúp họ hội nhập xã hội. Ngài cũng chào nhóm các trẻ em bị bệnh đau của giáo phận Ascoli Piceno và nhân viên của nghiệp đoàn công nhân bãi biển Italia. Chào các bạn trẻ người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, thứ bảy 25 tháng 3 là lễ truyền tin cho trinh nữ Maria. Ngài cầu mong các bạn trẻ biết noi gương mẹ vâng theo ý Chúa. Người đau yếu không chán nản trong các lúc khó khăn, vì biết rằng Chúa luôn trợ lực họ. Và các đôi tân hôn biết xây dựng cuộc sống gia đình trên lời Chúa. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương thứ tư 22 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Kính Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về Thánh Gianna Beretta, một người mẹ đã hy sinh mạng sống để cứu con. Gianna Beretta sinh tại Milan, nước Ý, vào ngày 4 tháng 10 năm 1922. Gianna là con thứ 10 trong một gia đình có 13 người con, trong đó có một người làm linh mục. Bố mẹ Gianna rất đạo đức, nên ngay từ tuổi thiếu niên, Gianna đã được lãnh nhận một niềm tin hiến dâng và một nền giáo dục Kitô giáo sâu đậm. Nền giáo dục này đã dạy cô coi cuộc sống là sự dâng hiến tuyệt vời cho Thiên Chúa, tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài và xác tín vào sự cần thiết hiệu nghiệm của lời cầu nguyện. Trong những năm học trung học và đại học, bên cạnh việc chăm chỉ học hành, Gianna đã diễn tả niềm tin của mình bằng nhiệt tâm dấn thân vào công tác tông đồ cho giới trẻ. Lớn lên, Gianna trở thành một bác sĩ và lựa chọn đời sống gia đình. Gianna lập gia đình với kỹ sư Pietro Mola và khấn nguyện sẽ xây dựng một gia đình Kitô giáo thật thánh thiện. Thật vậy, với cuộc sống lứa đôi đầy tràn hạnh phúc, hai người cùng chia sẻ với nhau một tình yêu tuyệt diệu. Trong đời sống gia đình, Gianna đã khéo léo kết hợp hài hòa ba vai trò, làm mẹ, làm vợ và làm bác sĩ. Trong vai trò bác sĩ, Gianna thường nói, như vị linh mục được sờ chạm đến Chúa Giê-xu, bác sĩ chúng tôi cũng thế, được sờ chạm đến Chúa Giê-xu nơi thân thể của các bệnh nhân. Giang-na và Pietro hằng tạ ơn Chúa vì đã cho họ ba người con khỏe mạnh. Giang-na ước muốn có đứa con thứ tư. Tháng 8 năm 1962, thì tin vui tới, Giang-na có thai như ước nguyện. Nhưng tin vui đã rất mau trở thành nỗi lo trầm trọng. Một cục ung bướu phát sinh trong tử cung vào cuối tháng thứ hai của thai kỳ và phải khẩn cấp giải phẫu. Vì là bác sĩ trong nghề nên Giang-na hiểu rõ giới hạn của khoa học thời đó. Để cứu người mẹ thì bắt buộc phải phá thai và cắt cục ung bướu. Giải pháp để cho bào thai phát triển cùng với cục ung bướu là rất nguy hiểm cho tính mạng người mẹ, nhất là giai đoạn cuối khi sinh con. Thế nhưng, sau nhiều ngày cầu nguyện, Giang-na đã quyết định giữ con mình trong niềm tin tưởng phó thác vào Chúa. Trước ngày sinh, Giang-na tâm sự với cha Linh Hướng, con cầu nguyện liên lỉ trong những ngày này, với niềm tin và hy vọng, con phó thác mọi sự cho Chúa quan phòng. Con sẵn sàng hiến dâng đời sống của con để cứu con của con. Đúng thế, trước khi lên bàn mổ, Giang-na nghe bác sĩ giải phẫu hỏi lần cuối, tôi phải cứu ai, cứu bà hay con bà? Hãy cứu con tôi và đừng lo gì cho tôi. Đó là câu trả lời của Giang-na. Vì bác sĩ giải phẫu là người Do Thái, mặc dầu không đồng ý với Giang-na, nhưng cũng đã làm theo ý bà, và ông đã thốt ra câu, thật đúng là người mẹ Công giáo. Đúng vào ngày thứ sáu tuần thánh năm 1962, Giang-na trở dạ. Bà nói với một vị phước y tá trong nhà thương, sơ yêu quý, hôm nay tôi biết chắc tôi sẽ chết, nhưng không sao, miễn là con tôi được sống. Trong đêm thứ bảy tuần thánh, bác sĩ đã cắt mổ và cứu cô bé an toàn khỏe mạnh. Giang-na đã đặt tên cho con là Emmanuela, nghĩa là Chúa ở cùng chúng ta. Giang-na ôm siết chặt con vào lòng, mắt rưng rưng lệ, không nói một câu. Lúc ấy, tiếng chuông các nhà thờ vang dội, báo tin giờ Chúa phục sinh. Sau cuộc mổ xẻ, Giang-na rất đau đớn, nhưng bà vẫn can đảm phó thác dâng mình cho Chúa như một của lễ hy sinh. Giang-na muốn kết hợp sự đau đớn của mình với sự khổ nạn và phục sinh của Chúa. Một tuần sau lễ phục sinh, Giang-na đã lìa bỏ cuộc đời, miệng luôn cầu nguyện, lạy Chúa Giê-xu, con yêu mến Chúa. Giang-na Beretta đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị phong chân phước ngày 24 tháng 4 năm 1994, trong năm quốc tế về gia đình. Chân phước Giang-na trở nên nổi tiếng trong vai trò chuyển cầu cho những người mẹ trong thời kỳ mang thai, đặc biệt là sau phép lạ xảy ra vào năm 2000. Đứa con của bà Elisabete Cobarini đang cưu mang bắt đầu có những vấn đề trầm trọng. Vào tháng thứ ba, bà Cobarini đã hết sạch nước ối trong bào thai. Bà đã cầu nguyện với chân phước Giang-na Beretta, và phép lạ đã xảy ra, con bà được an toàn và chào đời vào tháng 5 năm 2000. Bà Cobarini đã lấy tên chân phước Giang-na mà đặt cho con mình. Phép lạ đã được giáo hội công nhận, và nhờ đó hồ sơ phong thánh cho chân phước Giang-na được hoàn tất. Chân phước Giang-na Beretta được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị phong hiện thánh ngày 16 tháng 5 năm 2004. Trong thánh lễ phong thánh, Đức Giáo Hoàng đã nói về cuộc đời của thánh nữ như sau. Giang-na Beretta là một sứ giả đơn sơ nhưng đặc biệt quan trọng của tình yêu thần linh. Trước khi thành hôn ít ngày, trong bức thư gửi cho người chồng tương lai, ngài viết, tình yêu là một cảm tình tuyệt vời nhất Chúa đã đặt để nơi tinh thần của con người ta. Và theo gương Chúa Kitô Đấng đã yêu thương những kẻ thuộc về mình, thì yêu thương họ đến cùng. Người mẹ thánh đức của gia đình này đã anh hùng trung thành với cuộc dấn thân đã chấp nhận trong ngày thành hôn. Cuộc hy sinh tối hậu làm nên cuộc đời của chị đã chứng thực rằng chị có ai can đảm hoàn toàn hiến thân mình cho Thiên Chúa cũng như cho anh chị em mình mới đạt được sự viên mãn nơi bản thân mình. Đức Giáo Hoàng còn nói thêm, qua tấm gương của Gianna Beretta, ước gì trong thời đại chúng ta, con người sẽ khám phá ra vẻ đẹp nguyên vẹn, trong sáng và phong phú của tình yêu hôn nhân, được sống như một lời đáp trả lại tiếng gọi của Thiên Chúa. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trần gian đời con là khách trọ, nay con ra từ về quê hương. Quê hương dạng người, quê hương tuyệt vời, Chúa đang chờ con tới. Nhiều khi quên đời là quán trọ, quê hương nước trời con chẳng nhớ. Giờ đây Chúa thương gọi con về, xin vâng con lên đường về quê. Đời sống là tháng ngày vất vả, đan xen nỗi buồn và an vui. Mang thân phận người, không ai ở đời đã không phạm lầm lỗi. Cậy trông Chúa giàu lòng nhân từ, thương con xóa sạch bao tội nhớ, để con phút xa lìa thế trần đau thương nhưng tâm hồn bình an. Lạy Chúa, con nay đã chu toàn nhiệm vụ nơi gian trần, như một người tôi đã khiến cho. Lạy Chúa, xin tha thứ lỗi lầm, thân phận người vẫn toàn, để con về bên Chúa bình an.
Ngày 11 tháng 2 năm 2013, tin Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 từ nhiệm đã gây chấn động trên toàn thế giới. Trong cuộc gặp gỡ với một số hồng y, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói: "Sau khi liên lỉ xét mình trước nhan Thiên Chúa, tôi chắc chắn rằng sức khỏe của tôi do tuổi cao không còn phù hợp với việc thi hành sứ vụ Thánh Phêrô. Sứ vụ đòi hỏi sức khỏe cả tinh thần lẫn thể xác. Vì lý do đó, với ý thức rất rõ về tính nghiêm trọng của quyết định này, cùng với tất cả tự do, tôi từ nhiệm sứ vụ giám mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô, sứ vụ mà các hồng y đã trao cho tôi từ ngày 19 tháng 4 năm 2005. Mọi người ngỡ ngàng, tiếc nuối, khâm phục và ca ngợi sự can đảm khiêm tốn của Đức Thánh Cha. Hình ảnh này làm cho chúng ta nhớ về một vị giám mục của dòng Đa Minh. Sau một đời phục vụ, Ngài cũng đã can đảm từ nhiệm trong âm thầm khiêm tốn. Tên Ngài là Chân Phước Bartolomeo Fernandez. Trần Phước Bartolomeo Fernandez là thành viên danh dự nổi tiếng của dòng giảng thuyết, đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II phong Trần Phước ngày 4 tháng 11 năm 2001 tại quảng trường Thánh Phêrô. Bartolomeo Fernandez sinh ra gần Lisbon ngày 3 tháng 5 năm 1514. Cậu được rửa tội vài giờ sau đó ở nhà thờ địa phương. Năm 13 tuổi, cậu xin gia nhập dòng. Cậu được khấn dòng và kết thúc học viện năm 24 tuổi. Làm linh mục, cha Bartolomeo Fernandez đã tham gia giảng dạy trong các phân khoa chiết thuộc các tu viện của dòng ở Lisbon. Cha đã giảng dạy hơn 20 năm tại các tu viện khác nhau của dòng. Năm 37 tuổi, cha nhận bằng thạc sĩ ở Salamanca, Tây Ban Nha. Trong quá trình giảng dạy các học viên thần học tại tu viện Batala, danh tiếng cha được nhiều người biết đến. Cha được mời đến Evora theo yêu cầu của vua Louis Bồ Đào Nha để dạy cho con trai ông là công tước xứ Beja, người chuẩn bị bước vào đời sống giáo sĩ. Cha Bartolomeo Fernandez đã dành thời gian cho công việc rất tuyệt vời này. Năm 45 tuổi, cha Bartolo Fernandez được bổ nhiệm làm giám mục Praga. Tại công đồng Trento năm 1561, Đức Giám mục Bartolomeo đã có nhiều đóng góp hữu ích. Tổng cộng, Đức cha Bartolomeo đã đóng góp cho công đồng 268 đề xuất. Các đề xuất này được nhiều người trong công đồng công nhận và tôn trọng vì sự uyên thâm về thần học và sự thánh thiện của Đức Giám mục Bartolomeo. Ngài đã có ảnh hưởng lớn lao trong các cuộc thảo luận và có nhiều đóng góp về cải cách đời sống và phát triển của giáo hội. Sau một thời gian cống hiến và phục vụ, Đức Giám mục Bartolomeo đã nhiều lần đệ đơn xin từ chức. Nhưng ngày 20 tháng 2 năm 1582, Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 13 mới đồng ý. Đức Giám mục Bartolomeo rút lui về sống trong cô tịch của tu viện, tiếp tục giảng dạy cho đến cuối đời. Đức Giám mục Bartolomeo Fernandez qua đời ngày 16 tháng 7 năm 1590. Nhận biết mình và đi chọn thánh ý là việc làm cần phải được phân định sáng suốt dưới ân sủng bao la của Thiên Chúa. Hơn nữa, việc này đòi hỏi phải khiêm tốn thật lòng và can đảm mạnh mẽ. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã làm được điều này trong ơn Thánh Chúa. Trần Phước Bartolomeo Fernandez trước đây đã từng làm điều này, cậy dựa vào sức mạnh Chúa ban. Mỗi người chúng ta cũng cần học theo gương các ngài, tin tưởng và kín múc sức mạnh của Chúa, để nhận biết giá trị của mình, phục vụ hết lòng khi còn sức lực và khả năng, đồng thời khiêm tốn hạ mình khi tuổi đã cao, sức đã kiệt. Lạy Chúa, sau gần hết một đời phục vụ, con tạ ơn Chúa vì sứ vụ Chúa trao đã diễn ra suôn sẻ, an lành. Con đã làm việc với hết khả năng và với tinh thần trách nhiệm. Con cảm ơn Chúa vì những công việc con làm và vì những người thân Chúa trao tặng trong suốt hành trình của con. Con tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban sức khỏe cho con người bạn cộng tác ân cần, cho con bền chí trong gian nan, cho con can đảm vươn lên trong thử thách, cho con có nhiều giải pháp hợp lý thuận hòa. Lạy Chúa, khi sức khỏe của con đã tàn, xin cho con khiêm tốn phó thác cho Chúa bằng một đời cầu nguyện liên lỉ và miệt mài hơn. xin cho con dám tin rằng Chúa đã hoạt động với con, thì giờ đây Chúa cũng nghỉ dưỡng cùng con. Amen.
Người thế cuộc sống thì vắn vội trăm năm, thoáng tựa làn mây trôi,
mây trôi,
mây trôi nhẹ nhàng, mây bay vội vàng giúp con về bên Chúa. Hạnh phúc suốt cuộc đời kiếm tìm, nay con đã gặp trong niềm tin. Niềm tin chiếu soi vào nấm mộ, an tâm con không còn sợ lo. Lạy Chúa, con nay đã chu toàn nhiệm vụ nơi gian trần, như một người tôi đã kiên cho. Lạy Chúa, xin tha thứ lỗi lầm, ân giận người vẫn toàn, để con về bên Chúa bình an.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.